Ngân không thể lý giải nổi tâm trạng mình lúc này. Dường như có một sự thôi thúc dữ dội nào đó từ bên trong, bắt cô phải nghĩ, phải nhớ về mẹ nhiều đến thế. Ngân thấy mình sợ một điều gì đó, một điều vô hình cứ lẩn quanh đâu đây. Đêm qua cô đã mơ, một giấc mơ dài và khủng khiếp từ trước tới giờ. Ngân thấy mình bé lại, bé tí xíu, hệt như ngày còn đi mẫu giáo. Khu tập thể nhà Ngân lại chót vót trên một đỉnh đồi cao lắm. Nhìn từ trên cửa sổ xuống, Ngân không thấy con đường đã bong nhựa từng đám, lổn nhổn đá nữa, mà chỉ nhìn thấy dốc đồi gần như dựng đứng. Đất đỏ như máu và bụi bay mù mịt. Bàn chân bé xíu của Ngân lần từng bước trên cầu thang. Sao cầu thang cũng dốc và dài đến thế kia? Ngân gần như hụt hơi mới đặt được chân xuống từng bước tiếp theo. Mắt con bé dán vào lưng áo mẹ phía trước mặt. Mẹ đi như lướt, để Ngân lại một mình. Ngân hối hả, càng cố gắng bước nhanh thêm, thì càng thấy khoảng cách giữa các bậc cầu thang mọc thêm xa. Cuối cầu thang, dáng gầy nhỏ của mẹ khuất dần. Ngân khóc gọi mẹ, nhưng không thể cất lời, dù đã gắng hết sức. Có cái gì nghẹn nghẹn, tưng tức, đè nặng lên ngực. Ngân đuổi theo mẹ một cách tuyệt vọng, bằng đôi bàn chân bé xíu, dù nghe thấy trên nhà, tiếng cánh cửa đập vào tường rầm rầm, tiếng con mèo tam thể kêu ngoeo đầy hốt hoảng. Mẹ đã dặn khi nào trời giông gió, phải đóng các cánh cửa sổ vào. Chắc là ngoài trời sắp mưa, nhưng Ngân mặc kệ, cố đuổi cho kịp mẹ. Một lần cầu thang, hai lần cầu thang, đến khi Ngân xuống được đến đất, thì mẹ đã ở xa lắm. Lấp trong đám bụi đỏ vẫn lên ở phía chân đồi. Đồi dốc đến tận chân nhà. Ngân thấy cả khu nhà chông chênh, lắc lư, thấy mình sắp sửa lăn xuống. Tiếng hét của Ngân cũng nghẹn lại, cuốn xoáy, đau rát trong cổ họng. Rồi mẹ lại mất hút. Ngân nhấc chân, lao xuống dốc đồi một cách tuyệt vọng. Chỉ nghe gió ù ù thổi và có cảm giác hẫng của người đang rơi từ cao lắm. Tất cả chìm đi, đen đặc. Rồi Ngân lại thấy hiển hiện trước mắt mình một gương mặt lạ quắc, gương mặt của quái vật. Nó có một chiếc sừng dựng đứng trên đỉnh đầu. Quái vật có đôi mắt người, chiếc mũi người, nhưng cái miệng thì rộng khủng khiếp và đỏ lờm lờm như cục máu. Nó nhìn Ngân với đôi mắt dịu dàng, nhưng chiếc miệng há dần ra. Ngân nhắm mắt, khóc thét lên, và lần này thì khóc được. Rồi mở mắt, Ngân thấy chiếc áo xanh của mẹ cứ lừ lừ trôi trước mắt. Mẹ đâu? Chỉ còn một nỗi kinh hoàng đến cùng cực. Ngân xoay gọi tứ phía mà vô vọng. Bốn bề trống rỗng, không một âm thanh vọng lại. Ngân lại chìm đi. Nếu không có bàn tay bà đặt lên trán cùng lời gọi dịu dàng. Vậy thôi con. Thì không biết Ngân còn chìm vào những giấc mơ hoảng loạn đến đâu. Sau một thoáng ú ớ, Ngân mở choàng mắt và ngay lập tức định thần nhận ra mình vừa mơ. Bà mắng yêu. Cha mày, mơ gì mà hét ầm ĩ, trán đầy mồ hôi thế này. Xuống đun bếp giúp bà, hôm nay bà làm bánh nếp cho con mang đi mà ăn đường. Gần trưa cậu tiến sang, rồi hai cậu cháu ra ga. Một giờ tàu mới chạy cơ mà. Bà ra sau đồi lấy quả dứa xanh vào nấu canh chua lòng gà. Ngân nhỡm ngay dậy, trong lòng cuộn lên nỗi lo lắng khi nhớ lại rất nhanh nguyên vẹn giấc mơ của mình. Mẹ! Đã gần 3 tuần, Ngân đi vắng, không biết mẹ ở nhà thế nào. Từ hôm lên với bà, giấc mơ nào của Ngân cũng có mẹ, nhưng không giấc mơ nào khủng khiếp như vừa rồi. Ngân bàng hoàng nhớ lại mấy năm về trước, khi thi đại học xong, mẹ nhường Ngân suốt đi nghỉ mát ở cơ quan. 5 năm, mẹ mới được đi nghỉ mát một lần, nhưng mẹ đã không đi. Ở Đồ Sơn ngày thứ nhất, Ngân đã thấy ruột gan mình nóng như lửa. Đêm thứ hai, Ngân nằm mơ gặp mẹ. Mẹ cứ bị quay trong một quần chớp đỏ nhoay nhoáy, có tiếng hú đến rợn người. Mẹ chìa tay mà không thể nào nắm được tay Ngân. Tỉnh dậy, Ngân nhất quyết đến gặp chú trưởng đoàn, xin bắt xe về Hà Nội. Năn nỉ, khóc lóc đến nửa ngày chú mới đồng ý, bắt Ngân viết giấy cam đoan rằng tự ý đòi về và tự chịu trách nhiệm nếu có xảy ra việc gì, vì còn những 2 ngày nghỉ tại đây. Ngân về, suýt ngất xỉu giữa nhà khi bà hàng xóm sang bảo mẹ vào bệnh viện ngay từ hôm Ngân đi vì tai nạn giao thông. Một chiếc xe máy bất cẩn đã đâm phải trong lúc mẹ đang trên đường về nhà. Cũng may, chỉ gãy chân. Còn lần này, không hiểu sao Ngân lại mơ kinh hoàng thế. Ngân nhìn đồng hồ, thầm cầu mong thời gian trôi thật nhanh để sớm về với mẹ. Giá như Hà Nội chỉ cách đây có vài cây số, Ngân sẵn sàng chạy bộ. Từ lúc đó, hình ảnh mẹ và những nỗi lo lắng cứ thường trực làm Ngân đờ đẫn cả người. Có lúc, Ngân hốt hoảng đứng vùng lên, bước ra dốc, rồi lại quay vào. Nghĩa sang chơi, nó mang theo lưng một món trám và bồ quân bắt Ngân mang về Hà Nội. Ngân lắc đầu, chỉ chiếc ba lô đã căng phòng vì mọi thứ bà nhét vào tối hôm qua. Mít khô, măng khô, chuối khô, cả gói hà thủ ô phơi khô cho Ngân gội đầu. Bà cứ chê tóc Ngân mỏng, rồi còn gói thuốc nam cho mẹ. Các vị thuốc bà tự lấy quanh đồi. Nghĩa buồn xịu mặt.
Chị Ngân ơi, em chỉ có quà này cho chị thôi, chẳng có gì khác cả. Chị đừng chê mà em buồn.
Ngân cười.
Lại nghĩ linh tinh đấy. Thôi, được rồi, cho chị xin. Chị sẽ mang về Hà Nội, được chưa?
Nghĩa tươi tỉnh ngay, lại liến thoáng chuyện con cà con kê.
Về Hà Nội, chị có nhớ quê không hả chị Ngân? Bao giờ được nghỉ, chị lại về quê chơi nhé. Ở đây buồn lắm, chán lắm, không vui như chỗ nhà chị. Nhưng chị phải về nữa nhé. Chị không biết đâu, hôm nào bà cũng tính rằng đã bao nhiêu ngày rồi, mẹ con chị chưa về.
Ngân buộc miệng. Khổ thân bà, chị về, bà lại tiếp tục ở một mình. Ngân muốn tặng Nghĩa một vật gì làm kỷ niệm, mà loay hoay mãi vẫn chẳng nghĩ ra cái gì. Cô bé Nghĩa vui tính, hay nói láo táo. Những ngày ở quê, Nghĩa đến chơi với Ngân nhiều nhất và hay đóng vai trò dẫn đường đưa Ngân đi chơi. Ngân còn theo Nghĩa đi hái chè, đi vào rừng lấy củi, nhặt quả cọ, hoặc xuống suối chắn cá đuôi cờ. Chợt Ngân nhớ ra, có lần Nghĩa mân mê rất lâu chiếc cặp tóc của mình. Chiếc cặp thép sáng loáng có đính chiếc nơ màu ngà điệu điệu. Hà đã tặng Ngân chiếc cặp này. Nhớ hôm đầu tiên nhìn thấy nó, Thúy reo lên.
Lại cái Hà tặng phải không?
Ngân hỏi sao biết. Thúy lắc đầu.
Cả cái thành phố này chỉ có một đứa hâm như nó. Chỉ thích đồ điệu đà diêm dúa như trẻ con.
Ngân không thích chiếc cặp ấy lắm, nhưng vẫn dùng vì Ngân thấy Hà có vẻ vui khi nhìn Ngân cặp nó. Hà cứ khen đẹp mãi. Ngân ngập ngừng bảo Nghĩa vì không hiểu tặng đồ đã cũ Nghĩa có nhận không.
Nghĩa này, chị cũng chẳng mang theo gì cả. Chị tặng lại em chiếc cặp tóc này nhé. Em nhận đi, coi như quà kỷ niệm của chị. Để chị em mình nhớ nhau.
Trái với sự ngập ngừng của Ngân, Nghĩa tròn xoe mắt reo lên.
Chị tặng em thật à? Ôi, thích quá. Thế chị cặp tóc bằng cái gì?
Ngân giơ ra chiếc khăn mùi xoa. Chị buộc tạm bằng cái này. Ở nhà chị cũng còn hai cái cặp tóc nữa. Nghĩa sung sướng đón chiếc cặp từ tay Ngân, vén tóc định cặp ngay, nhưng nghĩ sao nó buông tay, đắn đo một lát rồi bảo.
Chị Ngân, thế tí nữa chị phải bảo bố em rằng chị cho em rồi nhé. Nhỡ bố em tưởng em kỳ kèo xin chị, hoặc em ăn trộm của chị thì...
Ngân thấy buồn cười cho sự cẩn thận quá đáng của con bé. Lúc nấu cơm, Nghĩa tâm sự.
Nhìn chị, em lại thích học lắm. Năm ngoái, em suýt bỏ học đấy. Sao bố em bắt đi, em đi học lại, nhưng thấy chán lắm. Tụi con gái lớp em, chúng nó bỏ học gần hết rồi.
Ngân trêu.
Thích bỏ học để lấy chồng chứ gì?
Nghĩa ngoảy người.
Không, không phải thế. Nhưng em thấy học chẳng để làm gì cả. Biết chữ cũng đủ rồi. Ngoài quyển sách giáo khoa, em còn biết đọc cái gì nữa?
Ngân bùi ngùi nhìn con bé. 15 tuổi, da cháy nắng, mái tóc còn hoe hoe như đuôi bò. Nét thiếu nữ chưa kịp hiện trên đôi má hơi bầu bầu và ánh mắt tinh nghịch. Vậy mà không khéo, chỉ 1-2 năm sau lại tất tả với những toan lo của chức phận làm vợ, làm dâu. Ngân thấy buồn nhoi nhói. Trẻ con thành phố 15 tuổi đã cao lớn tòng ngồng, nhưng không ít đứa bữa ăn còn để bố mẹ dỗ dành đến khổ sở.
Ngày xưa, 15 tuổi, Ngân phải một mình trong bệnh viện nuôi mẹ hàng tuần. Ngân đã khóc khô nước mắt khi nhìn mẹ vật vã trong cơn đau đầu. Lúc ấy, ước ao lớn nhất của cô là có một gia đình đầy đủ. Nhưng Ngân hiểu, đó chỉ là ước ao tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, bệnh đau đầu của mẹ lại tái phát. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Mẹ khóc vì đau, còn Ngân khóc vì thương mẹ và vì tuổi thân. Bữa ăn trưa ngoài hai bà cháu, còn có hai bố con Nghĩa. Bà thịt con gà trống to nhất đàn, một nửa luộc, một nửa kho măng, ớt, lá chanh. Góc chiếc mâm gỗ đã tróc sơn là 4-5 cái bánh nếp căng ú. Vừa xới cơm, bà vừa nhắc lại. Ngày xưa, mẹ con Ngân thích ăn bánh nếp lắm. Mà không cứ bánh nếp, loại bánh gì nó cũng ăn được nhiều. Thật khác hẳn tính thằng Ân, gánh gót quá con gái nhà giàu. Ăn cơm thế này, một hạt cháy nó cũng bắt hất ra. Thịt gà thì không bao giờ ăn da, ăn cánh hay cổ, chỉ nhăm nhăm cái đùi, mà chỉ hai miếng là chán. Bố toàn phải gặm lại đùi thừa của con. Cậu Tiến bảo, hóa ra anh Ân tư sẵn nhỉ? Mẹ con cứ khen anh ấy ngoan và hiền lắm. Ngày bé, anh ấy toàn sang nhà chơi với con. Rồi cậu cười phá lên. Có lần còn bị con tè ra quần nữa. Ướt quần, cứ quẩn quanh trong bếp, chưa dám về ngay, chỉ sợ mọi người trêu là mình đái ra quần. Nghĩa cười tít mắt. Bà cũng cười, nhưng Ngân thấy nụ cười của bà buồn hơn mọi hôm. Lúc nào bà cũng sống với ký ức, với ngày xưa. Cái thời cả gia đình vẫn còn sum họp đủ đầy. Không bữa ăn nào là bà không nhắc đến người đã khuất, đến những người đang ở xa. Một món ăn, một đồ dùng đều gợi lên hình bóng thân thuộc của ông, của bác Ân, dì Vân hay của mẹ. Tự dưng không khí bữa ăn lắng lại. Cơm nước xong mới hơn 10 giờ trưa, cậu Tiến dòng chiếc Simpson màu xanh vào sát trái bếp cho đỡ nắng, lào bầu. Dòng được cái xe hết cả hơi, lúc sáng tí nữa thì ngã ở lưng dốc. Bà đợi Nghĩa thu dọn bát đĩa xong, bảo, còn sớm lắm, lên đội cù một lát con ạ. À, Nghĩa xuống bếp lấy cho bà bao diêm. Ngân ngơ ngác, đội cù ở đâu hả bà? Bà nhẫn nha lấy mảnh lá chuối để cạnh hộp trầu, bọc đĩa hoa thiên lý, trả lời. Đồi cù ở dốc phía nhà dì Hiên đó con. Hôm trước bà dẫn con lên rồi đấy. Giờ lên thắp nén hương cho ông. Ông phù hộ đi về cho suôn sẻ. Chào ông một câu con ạ. Bà đội mê nón lên đầu, chống gậy. Ngân và Nghĩa theo sau. Nghĩa thì thào. Chị không biết đâu, bà hay lên đồi cù lắm. Hầu như hôm nào cũng lên, mà leo đồi cù thì mệt. Có hôm trời mưa, đường trơn, bố mẹ sai em sang dắt bà. Em cứ tưởng bà không đi, hóa ra bà đi bằng được. Bà gọi là đến thăm ông chị ạ. Ngân gật đầu không nói, Nghĩa che một mảnh lá cò trên đầu, mắt nheo lại vì nắng. Và có mây xám phất phơ chạy dài xuống dốc đồi, rồi ôm vòng quanh chân đồi. Ngân cúi xuống, vặt một bông hoa sim xinh xinh tím ngắt. Bao nhiêu mùa hè, mẹ mua sim ở chợ về ăn, bảo là để đỡ nhớ quê. Ngân không sinh ra ở nơi đây, không được sống thời thơ ấu trong căn nhà bà ngoại. Nhưng lúc này, cô thấy cuộc sống nơi đây, khung cảnh nơi đây gắn bó với mình kỳ lạ. Những nương đồi bát ngát, những vạt đồi tím ngát sim mua, những thân cỏ cao vút, lởm chởm, hay những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Tất cả dường như đã quen thân từ lâu lắm. Ngân bùi ngùi, nghĩ đến thời gian sắp tới, mình sẽ phải chia tay với bà, với quê hương. Đồi cù trồng toàn cỏ. Dưới gốc cỏ là những ngôi mộ nhỏ nằm rải rác, yên tĩnh và mát mẻ. Chỉ có tiếng gió thổi và thỉnh thoảng có tiếng quả cọ rơi. Mỗi ngôi mộ cách nhau đến vài mét. Không xây cất, không bia mộ. Cả một quả đồi mênh mông chỉ dành cho những linh hồn. Ngân nhận ngay ra mộ ông, không phải vì mộ ông nằm gần như cao nhất, mà vì trên mộ nhiều chân hương nhất. Cô và Nghĩa dừng lại thở, bà vẫn chống gậy đi lên. dường như có một sức mạnh nào đó trong bà đang thúc đẩy. Bà dở gói hoa lý, khẽ khàng đặt lên chiếc đĩa men xanh đã cũ để sẵn trên mộ. Ngân nhận thấy trong đĩa có mấy cánh móng rồng đã khô. Cây móng rồng bên trái nhà, bà kể rằng ông trồng, bởi ông rất thích mùi thơm của móng rồng. Hồi ấy, ông phải đổi một cặp chim cu gáy béo mẫm để lấy cây móng rồng con. Bây giờ nó đã cao gấp đôi mái nhà, hoa thơm như mùi chuối, mùi mít chín. Nghĩa đưa hương cho bà châm, nói nhỏ. Ở đây mát thật đấy, em cứ thấy cảm giác là lạ khi lên đến đây. Nằm quanh đây toàn người đội hai cả, mà lạ thật, toàn những người chơi thân với ông con. Đây là ông cả xíu, không có vợ. Ngày bà đẻ Bắc Ân, ông ấy biếu bà một con lợn rừng to lắm vừa săn được, bảo là ăn cho con cứng cáp khỏe mạnh, lớn lên không biết sợ là gì. Ngày ấy gái đẻ phải ăn kiêng ghê lắm. Bà Tâm đẻ, mẹ chồng bắt ăn cơm với muối trắng rang đủ 3 tháng. Bà không dám ăn. Ông con nể ông cả xíu, làm thịt xong, cứ bắt bà ăn vài miếng. Bà ăn mà vẫn sợ. Sao biết ai cũng trách bà là tợn ăn. Khổ, ông ấy nằm xuống sau ông con đúng 10 năm. Ngày ông con mất, chính ông cả xíu đào huyệt. Vợ con không có, họ hàng hương khói thưa thớt lắm. Lần nào thắp hương cho ông, bà cũng thắp luôn cho ông ấy. Còn kia là mộ Năm Hàng, vợ ông ấy tên là Năm nên mới gọi thế. Bà đã thắp hương xong cho những ngôi mộ xung quanh. Ngân đưa tay dứt dứt mấy nhánh cỏ bò lan. Bà ngồi cạnh mộ thì thầm: ông ơi, con Ngân ra chào ông để hôm nay về Hà Nội. Ông linh thiêng phù hộ cho cháu được đi đến nơi về đến chốn, phù hộ cho mẹ con nhà nó yên ổn khỏe mạnh, rồi bao giờ có thời gian nó lại về thăm quê. Ngân quỳ trước mộ ông chắp tay, mắt nhòa nhòa. Cô chỉ được biết ông qua lời mẹ, lời bà và lời dì Vân. Nhưng trong Ngân, ông không hề xa lạ. Khói hương vấn vít xung quanh tạo thành mặt sương mỏng. Tất cả chìm đi trong yên ắng. Dường như thời gian ngưng động lại ở nơi này. Có đến đây mới thấm thía sự vô cùng tận của thời gian và cái hữu hạn đến mỏng manh của kiếp người. Mọi vui buồn, đau khổ đều dừng lại hết. Mọi bon chen, suy tính tầm thường trong cuộc sống con người trở nên vô nghĩa. Cái danh vọng, tiền tài, địa vị cũng trở nên vô nghĩa. Chẳng biết những người nằm ở nơi đây có hoàn toàn thanh thản. Nếu ông biết tìm về với bà, nếu ông lắng nghe được những điều bà nói với ông hàng đêm, thì chắc hẳn ông không sao thanh thản nhẹ nhàng được. Bà nhớ ông, bà vẫn đinh ninh ông thường quanh quẩn bên bà. Mấy bà cháu cứ lặng đi rất lâu, mấy nén nhang tàn một nửa. Ngân quay ra khoảng đất trống rất rộng phía bên trái mộ ông. Bà ơi, sao ở đây còn khoảng đất rộng thế này mà không ai đặt người thân? Bà trả lời Ngân, nhưng ánh mắt vẫn dõi vào một cõi xa xăm nào đó. Không ai đặt mộ người thân nơi đó, vì đây là chỗ dành cho bà con ạ. Tục lệ ở đây là thế. Khi người vợ hoặc người chồng đi trước, thì dân làng và người thân của những người khuất sau sẽ không đặt một người khác liền kề. Mai sau chỗ nằm của bà là đây. Bà chỉ mong có thế thôi. Giá như có thể đưa Bác Ân con về đây nữa. Khổ thân bố mẹ một nơi, con một nơi. Quê quán thì xa, ngày Tết, ngày giỗ, biết có tìm được đường mà về hay không? Bà đưa tay chấm nước mắt, Ngân an ủi. Ở nghĩa trang đó cũng được nhang khói chu đáo lắm bà. Vả lại Bác Ân nằm giữa bao nhiêu đồng đội mà toàn đồng hương. Mấy bà cháu ra về, bà là người rời mộ sau cùng. Ngân thấy bước chân của mình nặng nặng, khoảng cách đồi cù xa dần. Nhìn từ dưới lên chỉ thấy một màu xanh. Màu xanh trên cao của cọ và màu xanh dưới thấp của cây, cỏ dại. Về đến nhà đã thấy cậu Tiến đứng ngóng với vẻ mặt bồn chồn. Nghĩa loay hoay buộc túi lên xe giúp Ngân. Bà cầm tay cháu dặn dò. Bảo mẹ con rằng bà vẫn khỏe, chẳng ốm đau gì. Dì Vân con thỉnh thoảng vẫn về. Từ lần sau, con về đừng biếu bà tiền nữa. Bà tiêu gì? Con ở dưới đấy cần tiền hơn, để mà học hành, rồi lo cho cuộc sống của mình. Bà ở trên này đã có lương liệt sĩ của Bác Ân. Con đi đường cẩn thận. Giọng bà nghèn nghẹn. Ngân ôm choàng lấy bà, cắn môi, bờ vai run run. Bà lại một mình lụm cụm mong ngóng đến ngày con cháu về thăm. Cậu Tiến đưa xe xuống dốc, Nghĩa chạy đằng sau vất vả kéo xe lại. Ngân òa khóc, buông bà. Bà ơi, con đi đây. Chiếc Simpson nổ giòn leo lên dốc, vạt đồi tím sim mua và phơ phất cỏ mây lùi lại đằng sau. Ngân ngoái nhìn, mắt nhòa nhòa nước, vẫn thấy bà đứng một mình. Con Vện, con Vàng, con Vá chạy theo đến chân dốc thì dừng lại, chừng hững nhìn chiếc xe xa dần. Đến khúc quanh, tất cả đột ngột biến mất hẳn, chỉ còn thoáng thấy chiếc cần kéo nước nhà ai chỉ thẳng lên trời, như một dấu chấm than. Nam nhẩm tính, đây là lần thứ 6 trong hè cậu đưa Hà đi chơi. Hình như chưa bao giờ Nam đi chơi một mình với Hà nhiều thế. Hôm trước Hà bảo rủ Thúy, rồi cả ba đứa đi câu cá hồ Tây. Hà lại vẫn thích những trò trẻ con. Nam cho câu cá là một thứ trò trẻ con. Hay ho gì việc lấy cần câu vờn vờn những nhữ lũ cá thừa ranh khôn của hồ Tây. Những người đi câu cá giải sầu ở đó, có mấy ai nhấc được con cá thật sự đâu. Với cậu, thà một mình chơi trò câu cá hoặc đua xe trên máy vi tính còn dễ chịu hơn. Lý do nữa khiến Nam không rủ Thúy, còn bởi tự nhiên cậu thấy trong con người Thúy có điều gì bất ổn. Nhiều lúc Nam tự hỏi, hay là cho đến bây giờ mình mới nhận ra, bao nhiêu năm rồi chơi thân với Thúy, nhưng chưa bao giờ Nam có cảm giác này. Trong Nam, Thúy là một cô bạn đáo để, hay nói, hay cười và nhiệt tình hơn hẳn Hà và Ngân trong những lần đi chơi cả nhóm. Thúy có cá tính mạnh mẽ, sống sôi nổi và quyết đoán. Thế nhưng, buổi sinh nhật Thúy hôm nọ, rồi lần Thúy đến nhà Nam vào hôm sau, khi mang bộ dàn CD, đầu và TV đến trả, hoàn toàn là một con người khác của Thúy hiện diện. Hôm đó, Thúy đã cẩn thận gọi điện trước cho Nam, hỏi Nam rằng có ai ở nhà. Nam rất ngạc nhiên, bởi chưa bao giờ Thúy đến nhà Nam lại báo trước cẩn thận thế. Rồi Thúy đóng cửa phòng, cài then thật kỹ. Vẻ mặt Thúy rất bối rối khi bê TV từ trong hộp xốp ra. Nam ơi, Thúy trót lỡ tay rồi. Nam trố mắt nhìn màn hình TV bị vỡ. Cậu hỏi Thúy, hoàn toàn không hề bực bội, giận dữ hay trách móc gì. Tại sao lại thế hả Thúy? Thúy vặn vẹo bàn tay đến khổ sở quanh co. Tại vì Thúy lỡ tay, mà Nam ơi, đằng nào cũng thế rồi, bây giờ Thúy chẳng biết làm thế nào được nữa. Nam vẫn ngạc nhiên. Sao lại lỡ tay? Chiếc TV to tướng nặng thế kia, Nam phải khiêng với Thúy bở hơi tai từ dưới đường lên đây. Một mình Thúy chỉ nhấc từ trong hộp ra mà đã y ạch tưởng còng lưng. Chứ có phải lọ hoa đâu mà lỡ tay đánh rơi là vỡ. Mà vết vỡ cũng lạ lùng. Thấy Nam hết nhìn TV lại nhìn mình, Thúy gần như khóc. Thúy chẳng biết phải làm gì. Xin lỗi Nam. Thúy xin lỗi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó. Nam sẽ thông cảm, sẽ tếu táo đùa Thúy, sẽ vắt óc nghĩ ra một lý do về nhà dối mẹ nếu như Thúy không nhìn Nam như lúc ấy. Ánh mắt Thúy vừa sợ hãi, vừa van xin, đó không phải là con người Thúy nữa. Đó là một thái độ gần như cầu xin lòng thương hại và tồi tệ hơn Thúy móc trong túi ra gói quà sinh nhật của Nam tặng, bảo. Nam ơi, đây là quà Nam tặng, Thúy cảm ơn, nhưng Thúy không dám nhận nữa đâu. Thúy biết, Nam lấy ở cửa hàng của mẹ, Nam mang ra đấy cho mẹ bán đi, cũng là đồ đắt tiền. Nam càng kinh ngạc hơn. Cậu nhìn Thúy như thể nhìn người ngoài trái đất. Tại sao Thúy phải làm như thế? Hay vì Thúy nghĩ hoàn lại món quà sinh nhật sẽ khiến Nam bớt giận bởi sẽ phải mất một món tiền khá lớn để thay TV? Tự dưng Nam thấy Thúy thảm hại lạ kỳ. Cậu bảo, chuyện cái tivi là không may, không sao đâu, để Nam lo cho. Còn quà sinh nhật, tại sao Thúy lại làm thế? Nam tặng Thúy cơ mà. Thúy vẫn nặng nặng, không, Nam cứ cầm lại đi. Ánh mắt Thúy ánh lên tia vui mừng khi thấy Nam không đả động gì đến chuyện tivi. Nhưng từ lúc đó, thái độ của Thúy đối với Nam khác hẳn. Không còn là Thúy nữa. Nó có vẻ gì sợ sệt và đôi chút xuôn xoe. Ngay lúc Thúy ra về cũng vậy. Mọi lần, Thúy gầm ào lên. Về nhé! Hoặc, biến đây! Thì lúc đấy, Thúy lý nhí đến mấy lần. Cảm ơn Nam nhiều lắm. Nam ơi, Thúy về nhé. Nam đừng, đừng... Chính Nam cũng chẳng hiểu Thúy định nói đừng gì. Nhưng cứ lãnh đạm gật đầu. Tự dưng cậu thấy mình chán nản ghê gớm. Khi quay vào, lại nhìn thấy chiếc tivi vỡ nằm chền ền. Thúy cố mượn tivi bằng được, rồi làm vỡ, rồi đến gặp Nam với vẻ sợ sệt. Đó không đơn thuần là sự buồn rầu vì chút sơ ý của mình. Nói chung, Nam thấy mình không thể lý giải được, nhưng bức rất vô cùng. Thúy còn ngập ngừng dặn, Nam đừng nói gì với bố mẹ, với Hà và Ngân nhé, xin Nam đấy. Với bố mẹ thì dĩ nhiên là không, vì Nam đang phải tìm cách nói dối. Nhưng với Hà và Ngân, chuyện đó căn hệ gì đâu mà Thúy cũng muốn giấu. Bốn đứa chơi với nhau thân thiết những 6 năm rồi. Và Nam không nói với ai thật, kể cả Hà. Cậu đã bịa ra một lý do có vẻ lọt tai, rằng trong lúc ném giày vào góc nhà, đã ném trúng vào mặt tivi. Mẹ Nam ngạc nhiên. Giày mà vỡ được tivi? Cậu nện chân. Mẹ xem này, đế giày sắt đấy. Bốn Nam ca cẩm qua loa về nỗi bừa bãi, cẩu thả, tiện đâu ném đấy của cậu. Còn mẹ thì nói dỗi. Phá ra, đừng xem nữa. Nam thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Mẹ cậu bảo hôm nay sẽ gọi thợ đến nhà xem còn sửa được không. Hôm nay, Hà không mặc áo mà mặc quần bò yếm xanh, áo phông hồng, trông lại càng trẻ con. Đôi giày vải thể thao có dây buộc, cũng màu xanh lam có hoa trắng li ti, dưới chân Hà còn mới cứng. Hà đung đưa chân khoe. Đẹp không Nam? Bố Hà mới tặng đấy. Nam ừ hử, gật đầu cho qua chuyện. Hà suốt ngày khoe được bố tặng thứ nọ, mẹ tặng thứ kia. Với bố mẹ, Nam thích dùng từ cho giản dị hơn. Chẳng nhẽ quần áo mặc hàng ngày bố mẹ sắm, cho cũng là tặng. Tặng phải có lý do và vào dịp gì đó chứ. Chỉ thấy một thứ duy nhất bố mẹ cho mà Hà không gọi là tặng, đó là tiền. Sẽ ra sao nếu như Hà bảo, bố tớ vừa tặng tớ 100.000 đồng nhỉ? Nghĩ đến đây, Nam bật cười. Hà thắc mắc. Cười cái gì thế? Nam lắc đầu, trỏ đại vào một cặp trai gái vừa đi qua. Hà ngây thơ. Người quen của Nam à? Nam lại gật đầu. Cậu chẳng biết phải nói chuyện gì với Hà cho đỡ chán. Nơi hai đứa ngồi là một quán cà phê vườn khá thơ mộng, có cả sân khấu ngoài trời dành cho ca sĩ biểu diễn trực tiếp. Nam hào hứng rủ Hà đến đây vì hôm trước cậu được nghe một ca sĩ hát từ bài hát tủ của cậu khá hay. Nhưng rồi Nam quên bén một điều quan trọng là ca nhạc chỉ có vào tối thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, mà hôm nay mới là thứ tư. Quán giải khát này dường như chỉ thiết kế dành cho các cặp tình nhân. Nam không hiểu sao mình dẫn Hà vào đây. Sau mỗi khóm trúc, bụi cây là một bàn mây nhỏ và hai ghế mây xinh xắn. Chủ quán đã rất khéo léo ngăn cách giữa hai bàn gần nhau bằng bức bình phong. Ánh điện mờ mờ hắt ra từ quầy. Trong vườn chỉ toàn đèn nháy trên cây như những đàn đom đóm khổng lồ. Khách vào quán hầu hết là các đôi trai gái. Hình như chỉ có Hà và Nam không ôm eo, không khoác vai nhau, và lại kê ghế ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Nam lấy làm lạ khi Hà theo mình vào đây một cách tự nhiên, không cào nhào trách móc. Nam liếc mắt nhìn xung quanh, thấp thoáng những bóng người đang ngã riết đầu vào nhau, những bóng người như nhập làm một. Cậu quay nhìn Hà, thấy Hà vội vàng nhìn xuống tách. Chẳng hiểu tại sao dạo này Nam cứ thấy buồn, thời gian rỗi nhiều, chẳng biết làm gì. Hà ngước mắt nhìn Nam. Vì không biết làm gì, nên tới rủ Hà đi chơi phải không? Nam lắc đầu. Đừng nghĩ thế, cho tới tận bây giờ Hà vẫn còn nghĩ thế về Nam à. Hai đứa lại ngồi trầm ngâm, hệt như hai người bạn già trước ly rượu tri kỷ. Lát sau, Nam hỏi bất ngờ.
Hà đang nghĩ gì thế?
Hà thành thật.
Đang nghĩ về Nam. Tự dưng dạo này Nam cũng khác quá.
Nam hỏi vặn.
Khác thế nào? Và Hà nghĩ thế nào?
Hà không biết diễn tả thế nào, nhưng Nam hành động cứ thất thường làm sao ấy. Đang tự nhiên, đùng đùng đến rủ Hà đi chơi, đi lang thang ngoằn ngoèo chán, lại vào quán ngồi thừ ra. Rủ Thúy thì Nam không muốn.
Nam như cướp lời Hà.
Rủ Thúy? Thế nếu Nam chỉ muốn đi chơi với một mình Hà thì sao?
Suýt nữa Nam bật ra câu nói. Nam không thích đi cùng Thúy nữa, nhưng rồi kìm lại được. Bởi lẽ nói xong chắc chắn cậu sẽ phải kể tường tận tại sao. Con gái vốn tò mò, luôn nghĩ rằng sự thật phải nhiều hơn những điều người ta nói với mình. Huống chi lại là Hà. Hà cứ thích hỏi đến tận cùng mọi chuyện. Bất cứ chuyện gì cũng thế, dường như Hà hiểu câu nói của Nam theo ý khác. Cô cúi mặt thấp hơn, một lúc sau mới thì thào.
Tại sao Nam nói thế?
Giọng Hà có chút gì khang khác, hình như hơi run. Nam cũng thì thào.
Chính Nam cũng không hiểu tại sao.
Từ lúc đó, không ai nói với ai câu nào. Hai tách cà phê nguội tanh nguội ngắt. Bản nhạc trong quầy vọng ra một giai điệu não lòng. Nam đưa tay, đặt lên bàn tay Hà đang úp hờ hững trên miệng ly. Hà giật mình, bối rối, nhưng để yên bàn tay mình trong bàn tay nóng sực của Nam. Nam thấy một cảm xúc khó tả dâng lên. Cậu chợt khao khát được ngồi sát bên Hà, khao khát được ôm đôi vai tròn lẳng của Hà, đôi bím tóc xinh xinh, vầng trán rủ lơ thơ mấy sợi tóc mai, khuôn miệng hàng ngày hay doe trong mỗi lần phụng phịu. Tự dưng Nam thấy tất cả đều cuốn hút kỳ lạ. Hà không nhìn Nam, không nhìn bàn tay hai đứa, mà nhìn sang khóm trúc. Ánh đèn nháy hồng rực làm khuôn mặt Hà lúc mờ lúc tỏ. Nam đột ngột nắm chặt tay Hà.
Hà.
Tay Hà rung lên trong tay Nam. Giọng Nam tha thiết.
Hà quay lại nhìn Nam đi.
Nam không còn nhớ mình đã đẩy chiếc bàn may ra sao, đã kéo ghế lại cạnh Hà như thế nào. Chỉ biết thoáng sau, khuôn mặt Hà đã rất gần với Nam. Cậu thấy người mình như đang lên cơn sốt.
Hà ơi!
Vòng tay Nam ôm choàng qua vai Hà, cả hai đứa rung bắn. Nam vội vã ghé sát môi mình vào môi Hà. Trước khi khép mình, cậu còn thấy đôi mắt Hà mở to, nửa bối rối, nửa đợi chờ. Đôi môi Hà mềm mại và ấm áp. Nam chỉ kịp thấy như có luồng điện chạy qua người. Cậu như run lên. Hà chợt gạt Nam ra, giọng như bật khóc.
Nam!
Cho đến khi về đến nhà, cố sức đẩy chiếc xe từ hè phố lên, Nam thấy mình vẫn đang trong trạng thái lâng lâng như không trọng lượng. Cậu vội vã sập cửa, lao lên phòng mình và sững lại khi thấy mẹ đang ngồi trong đó. Bà Hạnh ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng, bối rối của con. Và chỉ vài giây sau, bằng sự từng trải, bằng óc xét đoán và trái tim người mẹ, bà nhận ra tất cả.
Nam, sao con về muộn thế? Sao cả mẹ nữa? Mặc dù hôm nay mẹ đóng cửa hàng muộn.
Nam ấp úng vụng về.
Con...
Bà Hạnh kéo con trai ngồi xuống giường.
Con đi chơi với Hà phải không?
Nam ngoảnh mặt đi, không muốn mẹ đọc được những gì trên khuôn mặt của mình. Bà Hạnh vẫn dịu dàng.
Con đã lớn rồi đấy, con trai à.
Thôi ngủ đi, mẹ về phòng đây. Bất chợt Nam quay lại nắm chặt tay mẹ.
Mẹ ơi, con cũng không hiểu tại sao...
Bà Hạnh cười gỡ tay con trai. Con sẽ hiểu. Con muốn nói là con đang bị xúc động mạnh, đang bất ngờ vì những tình cảm trong mình, đúng không? Khuya rồi con ngủ đi, lúc khác mẹ sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Nam nằm vật ra giường, nhắm mắt, cảm thấy bốn phương vẫn bồng bềnh, dư vị của nụ hôn ngắn ngủi vẫn còn đọng trên môi, gương mặt Hà hiển hiện.
Suốt dọc đường về, chẳng ai nói với ai câu nào. Nam cảm nhận rất rõ hơi thở của Hà sượt qua tai mình và hơi ấm cơ thể Hà đang mềm mại phía sau. Nam muốn vòng tay ra sau ôm lấy Hà, nhưng rồi thấy sợ. Bố mẹ Hà không cho Hà đi chơi về khuya. Nhớ ra điều này khi dừng xe trước cổng, Nam đã chuẩn bị một lời xin lỗi. Nhưng thật ngạc nhiên, mẹ Hà rất tươi cười. Hà chạy vụt vào nhà như trốn.